Radio Sài Gòn Dallas 11:60 AM xin kính gửi lời chào đến quý thính giả tại Dallas Fort Worth Texas cũng như quý thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau: www.saigondallasradio.com hoặc nghe bằng app trên cái phone của mình với cái tên là Sài Gòn Dallas Radio, có cái logo của đài là hình mặt trăng và cây trúc, vào mỗi thứ bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thành Đốn, 5 giờ chiều thứ bảy tại Paris và 10 giờ đêm thứ bảy tại Việt Nam. Hôm nay là thứ bảy, là ngày 16 tháng 11 của năm 2024. Từ phòng vi âm của đài Sài Gòn Dallas 11:60 AM, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống PowTalk, để bắt đầu cho chương trình Từ Cảnh Đầu Mây, Nam Phương xin giới thiệu cùng quý thính giả nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chào cô Nam Phương thân mến, thưa cô.
Dạ vâng à, Nam Phương chào chú à. Ngày hôm nay chú khỏe không?
Tôi á, tôi khỏe thưa cô.
Dạ
tháng
vâng.
Tạ ơn tháng vui vẻ. Tháng của gia đình. Đầu tháng 11 chúng ta có ngày lễ kính các thánh nam nữ trên thiên đàng, và ngày mùng 2 tháng 11 chúng ta có ngày để báo hiếu đến những người đã qua. Có nghĩa là chúng ta tin vào có Thượng Đế, thưa cô. In God we trust. Thượng Đế chưa bao giờ từ bỏ con người, ngay cả những đứa con có tư tưởng tật nguyền, từ bỏ kinh sách theo chủ nghĩa giết người, giết người ngay khi còn trong bụng mẹ. Hay theo những tà thuyết ngược với thiên nhiên đó, ngược với thiên nhiên đó là một người nam và một người nữ để có con người, duy trì con người trên hành tinh trái đất này. Dù vậy, người cha trên trời cũng không bao giờ bỏ con người. Hôm nay nước Hoa Kỳ chúng ta lại chào đón Ngài, chào đón Đức Chúa Trời đến với nước Hoa Kỳ này. Chúa vẫn là nơi chúng tôi cậy trông qua cuộc bầu cử ngày 5 tháng 11 năm 2024. Ý dân là ý trời, và Thượng Đế đã cử người đại diện của Ngài trở lại với nước Hoa Kỳ. Thật là một món quà quý giá mà Ngài ban cho nước này đúng vào tháng, chúng ta nói tháng để tạ ơn Thượng Đế. Cùng với tâm tình này, người khách mời của chương trình Từ Cánh Đồng Mây ngày hôm nay có vợ và hai con đang ở trong vòng tù tội của Cộng sản. Chỉ vì có niềm tin vào Thượng Đế và đòi hỏi những nhân quyền, những quyền mà Thượng Đế ban cho con người. Hơn một nửa gia đình ở trong tù tội. Thượng Đế có bỏ họ không? Không, không có đâu. Người chủ gia đình này có bỏ vợ con mình không? Không, cũng không có đâu. Và chương trình Từ Cánh Đồng Mây cũng không bỏ họ. Xin được gửi lời chào đến ông Trịnh Bá Khiêm. Chúng tôi xin được gửi lời đến ông Trịnh Bá Khiêm, là người chồng của bà Khấn Đi Theo và hai con là Trịnh Bá Phương và Trịnh Bá Tư đang trong tù. Nếu ông Trịnh Bá Khiêm nghe được tôi, thưa ông.
Vâng, thưa anh, tôi là Trịnh Bá Khiêm ạ. Tôi xin chào anh và chào các quý khán giả trên khắp thế giới đang theo dõi chương trình của đài.
Tôi rất là vui. Cô Nam Phương có bắt đường dây được với ông, thực sự Chúng tôi làm chương trình này trực tiếp, Tường Thanh cho tôi nói chuyện với ông tối hôm qua. Không thâu lại đâu. Tất cả những điều gì tôi nói với ông là tâm tình quý mến của tôi với những người trong nước, với gia đình ông như ông vậy. Hay tất cả những điều gì ông nói với tôi cũng không ai cắt xén được đâu. Tôi biết chắc là không biết ông ở Việt Nam, nhưng mà ông đã ở Hà Nội hay ông ở đâu thưa ông chị Bác Khiêm?
Anh tôi đang ở trang trại ở tỉnh Hòa Bình.
Từ Hòa Bình đến Hà Nội xa không? Tôi xin hỏi. Tôi không biết.
Thế anh là 100 cây, đúng 100 cây số.
Thời tiết Hòa Bình tốt không? Thời tiết Việt Nam tốt không? Việt Nam bây giờ đã vào đông rồi thì phải, có đúng không?
Thế anh là Việt Nam đã vào đông rồi, thời tiết thì cũng đẹp. Nhưng mà thời tiết là gì? Khí hậu là vẫn từ 25 đến 30 độ C
rồi
tính theo Việt Nam ạ.
Vậy là nóng đấy, 30 độ C. Tức là vẫn còn nóng với mùa đông. Sức khỏe của ông thế nào thưa ông Trịnh Bắc Khiêm?
Anh, sức khỏe của tôi là vẫn rất là tốt ạ.
Tôi có giới thiệu đầu chương trình, ông nghe lời giới thiệu, và tôi có giới thiệu ông là chồng của bà Cấn Thị Thêu đã hơn một lần đến chương trình này với tôi, và hai người con rất là thân mến của ông, tôi rất là thân mến như cũng như con tôi vậy, Trịnh Bá Phương và Trịnh Bá Tư. Ông nói một đôi dòng về ông và gia đình được không thưa ông Trịnh Bá Khiêm?
Anh là tôi cũng trả lời được về gia đình nhà tôi anh ạ.
Tất cả những điều có thể ông là một trong những gia đình nổi tiếng ở trên thế giới này đấy. Nổi tiếng không phải là vì giàu có, không phải là vì điều gì khác đâu, hay chống đối ai đâu. Nhưng gia đình ông, chị Thêu, hai người con của ông nổi tiếng là vì những việc mà tôi vừa mới nói. Đi đòi, đi xin những cái quyền mà Đức Chúa Trời ban cho con người, đó là nhân quyền. Tất cả những việc xảy ra như vậy... cách đây đã bao nhiêu năm, vợ ông nó đi tù bao nhiêu năm và hai con đi tù, cho đến ngày hôm nay đã bao nhiêu năm rồi thưa ông chợ ông Trịnh Bắc Khiêm?
Thưa anh, vợ tôi đã đi tù 4 năm và 7 tháng rồi ạ. Và đây là lần đi tù thứ 3, còn 2 lần đầu đó là vợ tôi là bị chế độ cộng sản bắt vào năm 14, bởi vì chúng tôi kết án là chống người thi hành công vụ khi mà chế độ cộng sản đang cưỡng chế đất đai ở quê hương chúng tôi. Và lần thứ hai là vào năm 17, chế độ cộng sản đã bắt vợ tôi và cái án là gây rối trật tự công cộng. Nhưng thực tế là không phải vợ tôi gây rối trật tự công cộng, mà vợ tôi chỉ đưa những dân ở quê tôi bị cộng sản cưỡng chiếm đất đai, đem đưa những dân đến Bộ Tài nguyên Môi trường để gửi đơn khiếu nại. Chế độ cộng sản đã vu cho vợ tôi là gây rối trật tự công cộng và đã bắt một cái án cho tôi là 20 tháng tù và năm 14 ngày. Cái án vợ tôi là những người thi hành công vụ và cái án là 15 tháng tù. Và đến lần thứ 3, hiện giờ vợ tôi vẫn đang ở nhà giam của cộng sản. Chúng đã bắt vợ tôi năm 20 tháng 6 năm 2020. Và quyết án vợ tôi là làm tài trợ tuyên truyền chống nhà nước cộng sản Việt Nam. Chúng đã quyết án vợ tôi là 8 năm tù. Nay vợ tôi đã 4 năm 7 tháng, kết án 8 năm tù và 35 khoản chế. Trong cùng với vợ tôi là chúng bắt con tôi là chị Bá Tư, là con út của tôi, mà chúng cũng kết danh, kết tiếp án cùng tội danh như vậy, theo điều 111 là tàn trữ tuyên truyền chống chế độ cộng sản Việt Nam, nó cũng kết án như vợ tôi là 8 năm tù và 3 năm phạt tù. Trong ngày hôm đó, chúng bắt con trai tôi là chị Bà Phương cùng với chị Nguyễn Thị Tâm cùng một người quân đội, những làm hai người cùng một vụ án như vậy. Kết án là con trai tôi là 10 năm tù và 5 năm quản trị. Hiện nay là con tôi chị Bà Phương đang ở trại giam An Điểm, tỉnh Quảng Nam, cách Hà Nội là hơn 800 cây số. Và tôi thì chúng giam ở trại giam Phú Lâm, Bộ Công an, C10 Bộ Công an. Trại giam thì chúng thống nhất thuộc huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa. Con tôi là chị Bà Tư thì chúng đã giam con tôi ở trại phòng xã Hạch Lâm, huyện Thanh Tuyên, tỉnh Nghệ An, cũng thuộc C10 Bộ Công an. Vừa anh là như vậy.
Thưa ông Trịnh Bá Khiêm, những lời ông đang tâm tình với tất cả người Việt Nam thương mến trên toàn cầu để nghe hoàn cảnh của gia đình ông đấy. Tôi rất là xúc động khi tôi nghe thấy ông dùng rất là an bình trong tâm hồn mình khi nói chuyện với chương trình Từ Cách Nhau Mới Đi Toàn Cầu. Ông nói những chữ vợ tôi nghe nó cảm xúc, nó ngọt ngào, nó thân mến giữa ông với người vợ của ông lắm, thưa ông. Chắc chắn là phải thương vợ mình rồi, chắc chắn rồi.
Vâng, chắc chắn rồi.
Ông và chị Theo. Dạ, ông nói đi, tôi xin lỗi.
Thưa anh là cũng ngày nào là ngày tôi không nghĩ đến vợ tôi và con tôi đương ở trong lao tù của chế độ cộng sản.
Anh và anh Khiêm, tôi đổi cho nó gần nhau, quý mến hơn. Anh và chị Theo đã lập gia đình với nhau được bao nhiêu năm thưa anh?
Đây là tôi đã xây dựng gia đình từ năm 84, đầu năm 84, 1984 của thế kỷ trước, và đến nay là năm 2024, tức là tôi với vợ tôi đã xây dựng gia đình được 45 năm rồi.
40 năm sau cho đến ngày hôm nay ông nói chuyện với tôi, và 40 năm về trước khi ông gặp cô Cấn Thị Thêu, Trịnh Bá Khiêm có nhìn thấy trong đôi mắt vợ mình, có nhìn thấy tâm tình của vợ mình là một người đàn bà can đảm như vậy không? 40 năm trước ông có nhìn thấy như vậy không?
Anh là 45 trước thì tôi với vợ tôi chỉ có yêu nhau, cảm thấy hợp nhau và đã xây dựng gia đình. Thì tôi khi mà ở cùng vợ tôi trong cái quá trình thời đầu thì cũng là bình yên thôi. Nhưng mà từ khi mà năm 91, 1991 khi kịp trước, gia đình tôi bị cùng chung là toàn dân của hợp tác xã để chế độ dùng các hợp tác xã bóc lột người dân là quá nhiều. Và khi đó là vợ tôi đã đấu tranh để đòi lại quyền lợi của người dân và va chạm với hệ thống chế độ của cộng sản. Rất là nhiều.
biết là mình không coi cái quyền lợi của người dân là như thế nào. Và chồng tôi là cái tin phi lát nó cộng sản. Nhưng từ đó là tôi thấy là vợ tôi là có một cái bản lĩnh là kiên quyết và đấu tranh với quyền quyền tư nhân là như vậy.
Tôi thực sự thì tôi đây là lần đầu tiên tôi được nói chuyện với ông, với anh Khiêm. Nhưng đối với chị Thêu, vợ của anh, và Trịnh Bá Phương, người con trai thương mến của anh, tôi cũng coi như con tôi vậy. Đã lên chương trình này hơn một lần. Tất cả những cái quý mến, những sự can trường của tôi hỏi ông vậy thôi, tôi hỏi anh Khiêm vậy thôi, chứ tôi biết mà. Bao nhiêu hình ảnh cùng với bà con đi, thực sự tất cả những người nông dân chất phác hiền lành như anh, như vợ anh, có một tấc sắt là trong tay không, hay cùng lắm có cái xẻng, cái cuốc để đi làm ăn, đi làm đồng để kiếm ăn cơm gạo cho con mình mà. Những năm tháng trong tù như vậy, mấy hai lần trước còn có vẻ ngắn hạn, còn có thể anh nhìn thấy một ánh sáng, hai vợ chồng được đoàn tụ với nhau. Nhưng lần thứ ba họ cố tình họ bịt miệng một người đàn bà. Những đêm tôi vẫn hỏi lại thôi. Những đêm sửa soạn đi thăm vợ, những lần được gặp vợ trong tù, nhưng điều đau khổ, nhưng trước tôi nói chuyện với cô Liễu, vợ của anh Phan Như Bách, nhìn nhau chảy nước mắt bên này, cửa kính bên kia, cửa kính có người ngồi rình, có người thế này thế kia. Tôi được biết, anh kể cho tôi nghe mới đi thăm chị về. Có điều gì cần nói cảm xúc của mình khi được nhìn thấy vợ hay không? Có điều gì cần nói không? Tôi muốn nghe đấy.
Thôi thì cứ theo chế độ của cộng sản là mỗi tháng được đi cho thăm vợ tôi một lần. Rồi tháng nào tôi cũng thăm vợ về là tôi lại mong mong chóng đến ngày tới để đi thăm vợ. Và tôi thấy nhìn vợ tôi thì tôi cũng rất là thương một người đàn bà trong lao tù của cộng sản, và án cuối cùng là cao nhất là những 8 năm trời. Và trong cuộc sống vợ chồng hạnh phúc thì đã bị chế độ cộng sản tước đoạt đi tổng cộng hơn 10 năm trong tù của cộng sản. Tôi rất là thương vợ tôi, và nói chuyện với vợ tôi thì vợ tôi lúc nào cũng ở trong tù, nhưng mà lúc nào cũng lo lắng cho cả gia đình, từ những người ở ngoài và hai con là chị bà Tư và chị bà Phương ở trong tù. Câu cuối cùng là vợ tôi vẫn nói là thương anh nhiều lắm, yêu anh nhiều lắm, anh là như vậy.
Ba người ở trong tù, có bao giờ anh có ý nghĩ khác? Tôi hỏi thôi, chắc không có đâu, không có. Sự can đảm, sự phi thường của vợ cũng như của con mình có, nhưng mà có bao giờ anh nghĩ là anh nói với họ, họ tức là con mình, vợ mình, là thôi ngừng những cái sinh hoạt họ đã làm, đang làm để khỏi có những vòng tù tội như vậy, có bao giờ có suy nghĩ như vậy không, thưa anh Khiêm?
Anh là không bao giờ tôi nghĩ là như vậy, tôi không bao giờ tôi nói là như vậy. Và là tôi, gia đình tôi, là vợ tôi, là hai con tôi ở trong tù này, những kiên quyết là không bao giờ một kỷ niệm những kiên quyết đấu tranh với chế độ cộng sản để đòi lại những cái quyền cơ bản nhất của con người. Vợ tôi và hai con cũng đều kiên quyết là như vậy.
Một người đi làm để nuôi ba người trong tù, một người đi làm, anh cũng có tuổi rồi, thưa anh Khiêm. Công việc có nặng nề lắm không? Để lo cho vợ và hai con trong tù, công việc anh có nặng nề lắm không?
Hiện tại thì tôi với lại con gái và con rể đang lao động khoảng đi vườn tược ở Hòa Bình, trang trại Hòa Bình để lấy tiền nuôi ba người trong tù. Công việc thì cũng là chăm sóc vườn tược để thu hoạch bán. Công việc là cũng tương đối lặng, nhưng mà tôi cũng cần sức khỏe, tôi nên làm được việc gì tôi vẫn làm. Chủ yếu là con gái và con người thường làm quản lý và thuê người nào mà chăm sóc. Nói chung là gia đình tôi cũng ổn, tạm ổn, nuôi ba người trong đầu tiên.
Nếu nói về sự quý mến của những người khán thính giả của Đại sứ quán Dallas 1160M, tất cả các diễn đàn đang truyền âm, truyền thanh, truyền hình, chương trình của tôi, Facebook của tôi và anh đi toàn cầu. Có một người khán thính giả bên Úc rất là trung thành với chương trình này, với mới gửi và cho tôi biết là thưa nhờ nghệ sĩ Phan Đình Minh chuyển đến với ông Trịnh Bá Khiêm sự kinh phục, sự quý mến của đồng bào chúng tôi tại bên Úc Đại Lợi. Chúng tôi vẫn theo dõi những sinh hoạt của gia đình ông và hai con ông. Đó là những người thân mến, họ gửi vào cho tôi về sự quý mến của anh, thưa anh Khiêm. Tôi nghĩ tôi một phần nào tôi đề cập đến chị cũng gây xúc động cho ông và gây xúc động cho tôi đấy, nhưng mà tôi không thể không đề cập đến hai người con. Tôi được nói chuyện hơn một lần. Trịnh Bá Phương thương mến lắm, thương mến lắm, giỏi lắm, nhưng phải đi mò côm mò cua, bắt gà bắt vịt đi bán từng con gà con vịt ngoài đồng như vậy. Anh được đi thăm Trịnh Bá Phương mấy lần rồi, từ lúc cháu đi tù đến giờ thưa anh?
Thưa anh, là từ lần đầu con tôi bị cộng sản chuyển vào trại giam An Bình Quảng Nam thì tôi cùng con gái và con dâu tôi đi vào thăm con trai tôi ở Quảng Nam, và cũng do tình hình công việc xa quá nên từ đó đến nay chủ yếu là con dâu tôi là Đỗ Thị Thu đi thăm ạ. Tôi mới đi thăm được con tôi có một lần cùng thưa anh này. Còn là chị Bắc Cười này.
Mỗi lần anh đi thăm chị Thêu, đi thăm con, tôi anh nói tôi không được nghe rõ lắm, nhưng mà từ Hòa Bình đi đến những nơi thăm vợ mình, thăm con mình, anh đi bằng phương tiện gì?
Đang là từ Hòa Bình tôi đi thăm vợ tôi cách 75 cây số thì tôi đi bằng xe máy, và từ Hòa Bình đi vào đến trại sáu Nghệ An nơi chính năm ấy con tôi là Trịnh Bá Cơ thì là 260 cây số. Tôi cũng đi bằng xe máy thưa anh, như vậy tôi phải chia gần hai lần, là một lần đi thăm vợ tôi và một lần đi thăm Trịnh Bá Cơ, là chia làm hai lần thăm, chứ một lần không thể đi thăm hai nơi thưa anh, như vậy.
Tôi nhìn thấy hình của anh lái xe Honda, câu hỏi mà không phải là làm đầu mối để cho người ta giết anh đâu. Đi như vậy có sợ bị xe tải nó cán chết không? Ở Việt Nam có nhiều câu chuyện người ta nói, và tôi chính tôi cũng biết nữa chứ phải không, người ta nói, những người nói tôi đều những người thân tín nói cả, họ cán, họ có nghĩa là người lái xe, có biết phải là cộng sản hay không biết, nhưng mà nó cán đi xong rồi nó re lại, nó cán một lần nữa cho chết. Anh đi như vậy có sợ như vậy không? Có sợ như vậy không?
Anh là từ trước bây giờ là chế độ cộng sản, nhưng cũng làm mấy tình huống để gây tai nạn cho tôi, nhưng mà tôi cũng qua khỏi, không bị ảnh hưởng gì đáng kể. Còn chế độ cộng sản chưa có ý định dùng xe để cán tôi. Tôi cũng không sợ cái trường hợp là như vậy, vì đã đấu tranh rồi, tôi không còn biết sợ cái chế độ cộng sản là gì hết. Chính như càng đàn áp thì tôi càng kiên quyết, càng đấu tranh mạnh. Chính như kết án này, vợ con tôi mấy chục năm tù thì càng kiên quyết hơn. Thì chế độ cộng sản thì tôi không bao giờ tôi vui sợ trước chế độ cộng sản. Chế độ cộng sản nó phải run sợ gia đình nhà tôi bằng chứng là kết án vợ tôi với con tôi chị Mà Tư cùng vụ án là 8 năm tù, nhưng mà tôi đòi bản án chứ không dám giao bản án cho tôi. Và tôi đã lai chi trước tòa án Hòa Bình và tòa án cấp cao của Hà Nội để chính chế độ cộng sản vu sợ chúng dám ra bản án, nhưng chúng không dám giao bản án cho tôi và vợ tôi và con tôi cũng đều không được chúng giao bản án, mà chúng vẫn giữ vậy.
Thưa anh Trịnh Bắc Khiêm, thứ nhất là tôi cảm ơn anh lên chương trình này, nhưng mà những cái điều anh vừa mới phát biểu ấy, tôi cảm ơn anh là vì có những người no ăn rừng mỡ, có những người tị nạn cộng sản ở ngay tại Hoa Kỳ này chạy trốn cộng sản như chạy trốn thua rừng vậy, nhưng mà qua đến Hoa Kỳ này thì nó lại cúi đầu, nó vâng phục cộng sản, nó chửi lại những người. Tôi ở trong miền Nam thưa anh, tôi là người Bắc Kỳ như anh vậy. Tôi quê tôi ở Nam Định anh ạ. Quê tôi ở Nam Định cùng với cô quê của vợ anh Bách đấy, cô Liễu đấy, người Nam Định tôi đấy. Những đứa nó chạy trốn cộng sản nó sang đây nó chửi này, ngay cả những người như chúng tôi, những cựu quân nhân như chúng tôi ngày xưa cầm súng để bảo vệ an ninh cho nó. Tôi cảm ơn những cái điều phát biểu của anh như vậy thưa anh. Nếu nói đến Trịnh Bá Phương không nhắc đến Trịnh Bá Tư. Tôi cũng quên đi biết là Bá Phương là anh hay Bá Tư là anh người ai lớn hơn, ai sinh ra trước thưa anh Khiêm?
Anh là Trịnh Bá Phương là con đầu của tôi, lớn hơn tôi là 4 tuổi. Trịnh Bá Tư là em
út. Cô con gái sinh là thứ mấy? Cô con gái của anh đang sống với anh với con rể, cô ấy là con út à?
Con gái tôi là thứ hai ạ, giữa chị của chị Bá Tư và em của chị Bá Phương.
Lần mới gặp anh cho tôi biết cách đây mấy ngày, lái xe đi 1,200 cây số không đa, xa đấy, sức khỏe giỏi đấy, thăm con Trịnh Bá Tư, cha con nhìn nhau tâm tình như thế.
Không đến một...
Anh nói đi.
Chứ anh là không đến 1,200 cây mà mỗi chiều là 260 cây và đi cả về là 520 cây đi Nghệ An.
Từ Hòa Bình vào đến Nghệ An là 260 cây số.
Vâng, 260 cây số.
Lần mới đây này, anh mới đi đây này, cách đây một tuần gì đó anh nói với tôi đó. Nhìn con mình có thương không? Tôi hỏi câu nó không, nó thừa nhưng tôi vẫn hỏi vậy. Dạ.
Tôi đi từ đầu tháng, đi từ hôm 2
tháng 11. Tôi nghe Trịnh Bá Tư mới ngừng tuyệt thực, có đúng không? Có đúng không?
Anh là đúng như vậy. Từ Trịnh Bá Tư tuyệt thực lần này là lần thứ hai ở trại Hấu Nghệ An. Từ cũng tuyệt thực 22 ngày. Do là giam giữ anh Đỗ Công Đương cùng khu bán chính trị đấy, chúng giam giữ anh ấy bị bệnh tim, đến gần chết chúng ấy đưa ra bệnh viện tỉnh An. Khi mà ra đến bệnh viện thì người nhà đưa tin là 10 phần đã chết mất 8 rồi. Thì từ ở cùng với anh Bộ Công Lương từ làm đơn trại 6 ác độc, không cho ông Bộ Công Lương dùng tiền án để chữa bệnh. Thì lý do đấy nên trại 6 đã đánh con tôi và cùng con tôi 10 ngày. Và trong khi đấy là chị Bá Tư là từ thực 22 ngày. Đấy là lần trước vào năm ngoái, vào tháng 9 năm ngoái, và đến Năm nay thì cũng vào tháng 10 rồi. Tháng 10 này, cuối tháng 9, đầu tháng 10 này. Cũng khu chính, án chính trị đó, ba người đã tự thực, gồm chị Ba Tư và anh Bùi Thuận, với lại anh Bách, ba người cùng tự thực. Thì được 10 ngày thì sức khỏe anh Bách tồi tệ quá thì anh ấy dừng tuyệt thực. Còn chị Ba Tư với Đồng Thuận tuyệt thực đúng 21 ngày và trại giam đã đáp ứng yêu cầu của những người tuyệt thực. Là những người tuyệt thực có yêu cầu là đòi một chút ánh nắng mặt trời và vài bước chân, thêm vài bước chân để đi bộ tập thể dục và thêm chút không khí về thật rồi chế độ cộng sản trại sáu đã đáp ứng nhu cầu đó của nay và anh Bùi Thuận chị Ba Tư là 21 ngày thì dần tuyệt thực vào hôm nay thì 18 tháng 11.
Có những hình ảnh chúng tôi được nhìn thấy từ gia đình anh, có những hình ảnh chúng tôi được nhìn thấy qua mạng. Những hình ảnh đó can trường lắm anh. Ở trong tù nhưng vẫn dơ bảng kiếm một cái bút đã gạch là nó viết rõ nên hãy trả tự do cho Trần Huỳnh Duy Thức. Mình còn đang ở trong tù mà. Tôi không biết tôi có làm được như vậy không, mình cũng mong ra vậy. Can trường đến thế là cùng anh à. Anh đã đi qua nhiều phiên tòa của chị, của vợ anh. Anh đã đi qua nhiều phiên tòa của hai người con thân quý, thương quý của anh, Bá Phương, Bá Tư. Anh cũng đi qua nhiều những phiên tòa của những người nông dân tại Hòa Bình, tại Đồng Dương nội của anh, tranh đấu cho đất đai nhà cửa của mình. Có gì phải tranh đấu, đất đai của tổ tiên mình để lại mà, của mình mà, sao ăn cướp đất của mình? Ý của tôi muốn nói, tôi cũng biết đấy chứ phải không? Chưa một người nào bị cộng sản đưa ra tòa án mà khóc lóc và van xin cả, không có. Viết thơ nhận tội đi, tao sẽ cho mày đi ra khỏi nhà tù này sớm hơn, không có. Các anh kết tội tôi 8 năm, cứ để ra 8 năm đi. Anh cũng giỏi với anh cũng nhìn được trên mạng vậy. Những viên chức khốn nạn ăn tiền, những khốn nạn ăn tiền cả hàng trăm tỷ đô la ra trước tòa, nó khóc. Cộng sản, nó khóc. Xin nhận tội, xin trả tiền lại. Khốn nạn. Trên cuộc đời này tôi với anh và tất cả những người quý khán thính giả thân mến đang theo dõi chương trình đặc biệt của anh nói chuyện ngày hôm nay ý. Anh đều biết, tôi cũng đều biết là mình chỉ cần là chính mình thôi. Anh chỉ cần là chính anh nói như vậy thôi. Chúng tôi cảm động lắm. Sự can trường lắm. Càng ép chúng tôi bao nhiêu thì cái lò xo chúng tôi bật lên nó càng như vậy thôi. Trong mùa lễ tháng 11 đối với bên Hoa Kỳ này, có một cái điều đặc biệt là nước Hoa Kỳ không giống ai cả. Ngừng lại giữa ngày thứ năm của cái tuần thứ ba của tháng 11, ngừng lại để tạ ơn Đức Chúa Trời, tạ ơn mọi người. Anh, chúng tôi sẽ kêu gọi những người quý mến, thương mến anh, gia đình anh, cho anh một chút quà để anh có thể anh đưa những quà này vào cho gia đình anh. Anh cho vợ, cho con anh mừng ngày lễ tạ ơn. Anh có bao giờ anh thù hằn, anh thù ghét những người nào trong cuộc đời anh không? Tôi không có. Tôi bỏ cộng sản tôi chạy, tôi cũng chẳng thù ghét nó cả. Ngay cả bây giờ tôi cũng chẳng thù ghét nó cả. Nếu nó chỉ là người Việt Nam quý mến, thương anh, thương tôi, thương mọi người thôi. Có bao giờ anh thù ghét ai không? Thưa anh Bá Khiêm.
Thưa anh, tôi cũng không thù ghét ai cả. Cuộc sống bình thường này, những cái bất công của chế độ cộng sản gây ra trên đất nước Việt Nam này, tôi vẫn đấu tranh người, cũng đòi công lý và cũng đòi những kẻ mang danh là cầm quyền trên cái đất nước Việt Nam này phải trả giá tương xứng cho các cái tội ác của chúng gây ra cho nên là như vậy.
Cộng sản Việt Nam nó cũng là người Việt Nam vậy. Cộng sản Việt Nam nó cũng phải thở như anh với tôi vậy. Tại sao nó bóp cổ anh? Tại sao nó bóp cổ những người dân Việt Nam? Cộng sản nó cũng chỉ có một cái miệng đằng trước và một cái miệng đằng sau thôi. Nguyễn Xuân Phúc, tên này chẳng cần tôi nhắc đến nó làm cái gì, nhưng mà vì cái công việc tôi phải nói. Lúc nó làm thủ tướng, lúc nó làm chủ tịch nhà nước, có lần anh ta tuyên bố là ở Hoa Kỳ này cột đèn nó cũng muốn đi về Việt Nam. Bây giờ Nguyễn Xuân Phúc có muốn sang Hoa Kỳ này làm con chó, cộng sản nó cũng không cho đi, cũng không được. Anh có tin tưởng gì về, anh có suy nghĩ gì về Việt Nam bây giờ có người lãnh đạo tổng bí thư mới? Việt Nam đã có những người nó đi vào tù nhiều lắm rồi, Vương Đình Huệ, Võ Văn Thưởng nhiều lắm rồi, đi tù nhiều lắm rồi. Nhưng mà anh có nhìn thấy một cái gì thay đổi ở Việt Nam với những người lãnh đạo mới hay không? Họ cũng là cộng sản vậy. Nhưng mà tôi vẫn hỏi anh vậy.
Anh là cái chế độ cộng sản này nó là một cái chế độ rất là cái con người cộng sản của Việt Nam này rất là tàn ác và tham lam, cướp bóc tài nguyên của đất nước và chúng là hưởng thụ các cái tiền thuế của dân vào tay túi của chúng, và bản chất của cộng sản là tàn ác tàn.
Tôi muốn báo với anh một tin vui với anh là thực sự hôm nay tôi cũng xúc động nhiều lúc anh nói về vợ tôi, về con tôi xúc động. Tôi cũng có vợ, tôi cũng có con vậy thưa anh. Nhưng tôi chính thức xin cảm ơn anh Hoàng Vinh là giám đốc của Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam. Anh vừa báo cho tôi là cháu có một chút quà để giúp cho ông Trịnh Bá Khiêm. Anh có quà đấy, có những người Việt Nam thương mến của anh đấy. Có những người Việt Nam thương mến anh sức chứ anh già rồi, con gái của anh nó cũng chẳng khỏe gì đâu. Cầy sâu cuốc bấm để nuôi vợ, nuôi hai con trong tù. Có một lúc nào đó anh có, tôi vẫn đang nói trong tâm tình của lễ tạ ơn. Anh ngồi trùng lòng xuống nhìn trong bụng mình, nhìn vào tâm mình và cảm ơn Thượng Đế là vẫn đã cho anh có một gia đình, có người vợ và có hai người con. 3-4 người con chung quanh anh vẫn trung thành với người Việt Nam, vẫn trung thành với những gì mà Thượng Đế cho. Có lúc nào anh ngồi anh nghĩ anh cảm ơn Thượng Đế như vậy không thưa anh Khiêm?
Thưa anh, là tôi cũng lúc nào cũng có một cái tín ngưỡng về các tôn giáo, mà tôi cũng rất nhiều và tôi cũng rất là cảm ơn Thượng Đế đã ban phát cho gia đình nhà tôi được sức khỏe mạnh mẽ và có tinh thần đấu tranh chống những cái sai trái của chế độ cộng sản và kiên quyết chống cái sai trái của chế độ cộng sản thì không bao giờ chuyển nhượng. Và lúc nào tôi cũng nghĩ cảm ơn Thượng Đế đã ban cho gia đình nhà tôi nhiều như vậy.
Không phải chỉ tháng 11 mới là tháng tạ ơn đâu thưa anh Khiêm. Nhưng đặc biệt đối với quốc gia Hoa Kỳ còn trẻ lắm, 300 mấy chục năm thôi, đã dẫn đầu thế giới, họ đã dùng tháng 11 này để tạ ơn đó. Nên qua những lời tâm tình của anh hay của tôi, của chương trình Tư Cách Đồng Minh, chúng tôi cũng xin lạy ơn Thượng Đế đã ban phước cho những người đến với chương trình này như anh, những người đang theo dõi chương trình này bằng tình yêu của Thượng Đế. Xin chúc anh cũng như cho tất cả mọi người chúng tôi, anh được có lòng tràn đầy nhân từ, kiên nhẫn và biết hiểu biết đối với nhau. Anh biết cái điều hiểu biết, anh chẳng thù ai, tôi cũng chẳng thù ai cả. Thực chương trình phát thanh này tôi, chúng ta và đài này đã mấy chục năm để dùng làn sóng điện này để nói lên những tình cảm thân mến của người Việt Nam với người Việt Nam, của con người đối với con người. Xin cho chúng ta được tìm lại cách mang lại những niềm vui, sự hòa hợp cho mọi người, cho mọi gia đình. Tôi để lại cho anh, chúng ta vẫn đang quả những giây phút chót của chương trình ngày hôm nay rồi. Tôi để lại cho anh một đôi phút để anh bày tỏ tâm tình của anh đến tất cả mọi người trên toàn cầu này đã thương mến đến gia đình anh, và đặc biệt đối với người ông giám đốc Hoàng Vinh của Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do người dân Việt Nam đã báo cho tôi sẽ giúp đỡ gia đình anh. Anh dùng mấy phút này để anh cảm tạ đến mọi người đi anh Khiêm.
Tôi còn ít thời gian còn lại thì trước tiên là tôi xin cảm ơn thượng đế đã ban phát cho gia đình nhà tôi được sức khỏe và tinh thần mạnh mẽ. Và thứ hai là tôi cảm ơn đến tất cả những người Việt từ trong nước đến ngoài nước đã quan tâm đến tình hình Việt Nam nói chung và gia đình của tôi nói riêng. Và tôi cũng cảm ơn tất cả các cơ quan ngoại giao của các nước dân chủ đã lên tiếng với chế độ cầm quyền Việt Nam và những cái điều mà Việt Nam đã ký về quyền con người trong công ước của quốc tế. Và tôi đã cảm ơn tất cả người đã giúp gia đình nhà tôi về vật chất và tinh thần để gia đình nhà tôi vững bước trên con đường đấu tranh chống lại bất công do chế độ cộng sản gây ra. Tôi muốn giám đốc đài đã giúp đỡ gia đình nhà tôi. Tôi cũng xin cảm ơn anh đã đưa chương trình gia đình nhà tôi lên làn sóng để cả thế giới đều biết được. Tôi xin cảm ơn tất cả.
Thưa anh Trịnh Bác Khiêm, có lẽ cuộc đời đi mỗi ngày một ngày đi là một bước đi, một điều mình học được. Cái điều tôi nhận thấy ở anh học được cái chữ thuận hay lắm. Tôi cũng cố gắng học những cái chữ thuận như vậy. Được học chữ thuận như anh để sinh tồn tại Hoa Kỳ, không phải tại Hoa Kỳ, tại Việt Nam. Anh học chữ thuận để sinh tồn tại Việt Nam. Anh biết, anh phát biểu, tôi cũng biết vậy. Tôi phải bỏ nước ra đi, tôi phải bỏ miền Bắc đi vào miền Nam vậy. Tôi phải bỏ miền Việt Nam đi chạy sang Hoa Kỳ này. Đảng Cộng sản không bao giờ nó nói một cái điều gì thuận tai cả. Nó nói một đàng, làm một nẻo. Đảng Cộng sản nó không bao giờ làm một cái điều gì thuận mắt cả. Cướp của giết người. Và chắc chắn anh biết, tôi biết, mọi người đều biết là Cộng sản theo chế độ tam vô, vô gia đình, vô tổ quốc, vô tôn giáo. Không bao giờ nó có thuận tâm để nó nói chuyện cái tâm của người Cộng sản với tâm của người Việt Nam như tôi với anh cả. Mà sự thật thì họ Cộng sản nó có tâm đâu. Nó đâu có tâm nữa để tôi phải nhắc như vậy. Tôi biết mọi người đang lắng nghe chương trình Từ Cánh Đồng Mây này với tiếng nói của anh trong và ngoài nước biết gia đình anh gặp bao nhiêu khó khăn. Không những khó khăn, nó còn trù dập Cộng sản, nó còn trù dập cho tới chết. Nhưng tôi nghĩ anh đã xem mọi việc cuộc sống vui vẻ và thấu hiểu được cuộc sống này. Anh đã xem mọi việc nhẹ nhàng, cuộc sống vui vẻ và hiểu được cuộc sống này. Thời gian không thể theo đuổi, năm tháng không thể giữ lại. Càn Mác, Cộng sản, Lenin, Bác Mao, Bác Hồ đều chết cả rồi, đều thành bụi cả rồi. Nhưng chắc chắn con đường của vợ anh Cân Thị Thêu và con đường của hai con anh Trịnh Ba Phương và Trịnh Ba Tư đã đi qua sẽ khó phai mờ trong tim người Việt Nam trên toàn cầu. Thưa anh, thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình Từ Cánh Đồng Mây, chúng tôi cảm ơn thời gian dài, xúc động của anh. Tâm tình tất cả những điều về vợ, về con anh với tất cả mọi người trên toàn cầu này. Cầu chúc mọi điều hạnh phúc và sức khỏe với anh để tiếp tục nuôi vợ, nuôi con trong tù. Và chắc chắn sẽ có nhiều người Việt Nam thương mến giúp đỡ gia đình anh đấy. Chắc chắn là điều như vậy. Anh bảo trọng, chúng ta sẽ gặp lại nhau trong những chương trình khác. Chúng tôi không quên cảm ơn 05 Phương, Đài Sài Gòn, Dallas, 1160 AM, tất cả các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của người dân Việt Nam và tất cả các diễn đàn bạn, Diễn đàn Chính nghĩa Việt Nam Cộng Hòa, anh Tâm An, anh Hoàng Vinh, cô Tâm An, anh Hai Lúa. Tất cả đã thân mến mang chương trình đến toàn cầu. cho đến lần gặp tới. Mùa tạ ơn, chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Xin chào tạm biệt anh Trịnh Bá Khiêm. Xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt Đài Sài Gòn Dallas 1160 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và ông Trịnh Bá Khiêm. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mình chúc quý vị cùng quý thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành và hẹn cùng quý thính giả trong chương trình kỳ tới.
Trời thân yêu, anh bay xa mãi.